Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cầu nguyện nó là một nhu cầu của con người. Thật vậy, không phải chỉ những người có tôn giáo mới cầu nguyện, mà cả những người tưởng rằng không có thuộc về tôn giáo nào, họ vẫn cầu nguyện. Họ cầu xin với những đấng, những bậc mà họ không biết, nhưng mà họ vẫn tin rằng các đấng ấy sẽ phù hộ cho họ. Vậy chúng ta là những người tin vào Chúa, chúng ta cầu nguyện như thế nào? Và cầu nguyện làm sao thì lời cầu nguyện mới được Thiên Chúa chấp nhận? Thứ nhất, cầu nguyện là phải đặt mình đối diện với đấng tối cao, với một đấng toàn năng, với một đấng yêu thương. Và trong niềm tin đó, người ta mới dâng lên đấng thần linh đó, đấng tối cao đó, cái tâm tình của con người. Trong bài sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy ông Abraham đã có một tâm tình cầu nguyện như vậy với chính Gia-vê Thiên Chúa, là Chúa của ông. Sau khi nghe được cái bản án sẽ giáng xuống hai cái thành Sodoma và Gomorra, thì ông Abraham với một lòng trắc ẩn, với một lòng yêu thương đồng loại, ông đã thân thưa với Thiên Chúa Gia-vê, là Thiên Chúa mà đã mời gọi ông ra khỏi đất của cha ông để đến miền đất hứa. Và lời cầu nguyện của ông làm cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ và để tâm trong cuộc đời của mình. Ông Abraham đã thưa với Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, nếu giả như con tìm được ở trong thành này 50 người, 50 người công chính, thì Chúa có tha cho cả hai cái thành đó không bị án tiêu diệt hay không? Chúa đồng ý. Rồi 40, 30, 20 và sau cùng tới 10 người. Chúa cũng đồng ý là nếu 10 người có 10 người công chính trong thành, Chúa sẽ tha cho. Và đây là một thái độ mà chúng ta thấy ông Abraham đã rất chân tình với Chúa. Ông cầu nguyện với Chúa, ông tin tưởng vào Thiên Chúa của ông là đấng nhân từ. Nhưng mà con số 10 người ở trong hai thành đó cũng không có, cũng không được cả hai cái thành tội lỗi đó, không kiếm được 10 người công chính, mà chỉ có gia đình ông Lót, tức là cháu của ông Abraham mà thôi. Nhưng mà rồi Thiên Chúa cũng cứu gia đình của ông Lót. Và ở đây chúng ta thấy là cái lời cầu nguyện của ông Abraham với Thiên Chúa là một lời cầu nguyện hết sức là thân thiết. Và ở đó chúng ta thấy ông Abraham còn ngã giá với Chúa nữa. Nên chỉ có một tâm tình thân thiết với Thiên Chúa mới làm cho tâm tình của ông Abraham thân thưa với Thiên Chúa như những lời mà vừa xong chúng ta nghe đọc. Và chúng ta cũng biết là lời cầu nguyện của ông Abraham có thành tựu vì Thiên Chúa đã cứu gia đình ông Lót. Nhưng mà ông cầu nguyện cho cả hai thành đó, thì hai thành đó lời cầu nguyện của ông không được Chúa chấp nhận. Vì tội lỗi đầy tràn ở trong hai thành đó, nên lời cầu nguyện thứ nhất là phải sống thân mật với Thiên Chúa. Thứ hai là lời cầu nguyện diễn tả như là một tâm tình của con người với Thiên Chúa, cũng giống như tâm tình của con người với nhau, chân thành và nhiều khi cả ngã giá nữa. Và ở đây chúng ta thấy trong bài đọc sách Sáng Thế Ký này, thì Abraham nhận ra rằng Thiên Chúa vừa là đấng yêu thương, vừa là đấng toàn năng, nhưng mà Thiên Chúa cũng là đấng công bằng nữa. Giả như Abraham Thân thưa với Chúa là giả như ở trong thành này chỉ có 5 người hay là 3 người, Chúa có tha không? Chắc có lẽ Chúa cũng tha. Và điều này chúng ta sẽ gặp được ở nơi chính Chúa Giêsu, một đấng công chính từ trời xuống, một mình người thôi thì đã làm cho Thiên Chúa tha tội cho cả nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, vì vậy lời cầu nguyện là một điều khẩn thiết đối với từng con người chúng ta. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa, chúng ta đối diện với Thiên Chúa bằng cả một tâm tình của mình như ông Abraham. Và còn hơn thế nữa, trong bài tin mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện. Thứ nhất, không những Thiên Chúa là đấng toàn năng, nhưng mà Thiên Chúa đó còn là cha của chúng ta nữa. Nếu ở trong gia đình, một người cha, một người mẹ mà con cái xin điều này điều khác, bằng tất cả những tình yêu, bằng tất cả một tấm lòng gọi là tín thác ở nơi cha mẹ, và điều đó là điều cầu xin chính đáng, thì chẳng lẽ cha mẹ không cho? Vì vậy mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong cái tương quan với Thượng Đế, Ngài không phải chỉ là đấng ở trên trời, nhưng mà Ngài là cha của chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta, và đồng thời Ngài luôn gần gũi chúng ta. Vậy Chúa Giêsu dạy chúng ta thân thưa với cha của mình, lạy cha chúng con đấng ngự trên trời. À, vừa là cha của chúng ta, mà đấng ấy là đấng cao cả, đấng ấy là đấng toàn năng, nhưng mà đấng ấy lại đang đồng hành với mỗi người chúng ta đây. Vậy chúng ta thân thưa với đấng đấy là cha của mình, Thiên Chúa của mình. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng toàn năng, Thiên Chúa là đấng yêu thương, nhưng mà Thiên Chúa còn hết sức thân mật với mỗi người chúng ta, là cha của chúng ta. Nên vì vậy, những điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện để đẹp lòng Thiên Chúa nhất và dễ dàng được Thiên Chúa chấp nhận, đó là cầu xin cho mọi người nhận biết được Thiên Chúa là cha của từng người một, là cha của chúng ta. Và làm sao cho mọi người gọi là tôn phục Thiên Chúa đó, gắn bó với Thiên Chúa đó là cha. Và vì vậy mà những lời cầu xin đầu tiên trong kinh lạy cha phải luôn luôn hướng về Thiên Chúa và xin cho gọi là triều đại của Thiên Chúa được nhiều người nhận biết. Có nghĩa là nhiều người nhận biết Thiên Chúa và tôn kính người là cha của mình, gắn bó với người một cách thân thiện vì người là cha yêu thương của mỗi người chúng ta. Rồi sau đó thì Chúa Giêsu mới dạy chúng ta là cầu nguyện cho những nhu cầu của chúng ta. Mà những nhu cầu đó không phải chỉ là nhu cầu về vật chất, cơm ăn áo mặc, nhưng mà còn quan trọng hơn là nhu cầu về đời sống tâm linh. Xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Lương thực đây, con người của chúng ta sống không phải chỉ là lương thực, cơm ăn, áo mặc, nhưng mà còn là một đời sống tâm linh, một đời sống mà cần phải gắn bó với Thiên Chúa, một đời sống mà chúng ta thấy rằng không phải chỉ của cải vật chất mới nuôi sống chúng ta, nhưng mà đời sống linh thiêng còn nuôi sống chúng ta hơn. Và rồi chúng ta xin cho anh chị em của chúng ta, và nhất là xin cho chúng ta được có một sự hòa bình với anh chị em của mình. Xin cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho anh chị em của mình. Đây là một điều mà chúng ta phải nói rằng một lời cầu xin nó khẩn thiết từ trong đáy lòng mình. Từ vì ở đâu có hòa bình, ở đâu có bình an thì mới làm cho gia đình, làm cho xã hội, làm cho giáo xứ được bình an, được hạnh phúc. Còn nếu trong trường hợp người ta sống trong một cái sự ganh tị, trong một cái sự đố kỵ nhau, trong một sự hằn thù, thì làm sao xã hội đó có sự bình an được? Thí dụ như trong cả tháng nay, Chúng ta thấy Trung Quốc đưa những cái tàu chiến ra cái bãi Tư Chính, ở đó Việt Nam có một cái giàn khoan dầu và đang khai thác. Họ đe dọa, họ làm đủ mọi cách cả, muốn chiếm hữu, muốn trấn áp, muốn chiến tranh, thì làm sao Việt Nam mình có hòa bình được? Ấy, tất cả những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng trước hết chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta được một sự bình an. Mà sự bình an trước hết là phải biết chính tha thứ cho mình và tha thứ cho anh chị em. Đấy là lời cầu xin mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ, dạy cho mỗi người chúng ta. Lời cầu xin đó là lời cầu xin đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Cầu xin để cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha. Cầu xin cho mọi người có một đời sống tâm linh đầy đủ, một đời sống cơm ăn áo mặc, và một đời sống không tham sân si, và đời sống biết chia sẻ, biết làm và biết đưa bình an đến cho người khác bằng chính sự tha thứ và cảm thông. Và rồi Chúa Giêsu lại dạy chúng ta một điều nữa, là khi cầu nguyện đừng có gặp chăng hay chớ, tức là khi nào tôi thích thì tôi cầu nguyện. Không phải, cầu nguyện phải có một sự tín thác vào nơi Thiên Chúa là Cha nhân lành. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là phải kiên trì cầu nguyện, tức là cầu nguyện liên lỉ. Và Chúa Giêsu có đưa ra những thí dụ là hãy gõ thì Chúa sẽ mở cho, gõ hoài thì người ở trong nhà người ta phải mở cửa, và cầu xin mãi thì Chúa cũng nhậm lời. Nhưng mà miễn là những lời cầu xin mà vừa xong chúng ta đã nghe là cầu xin cho danh Chúa được mọi người biết đến, và cầu xin cho sự hòa bình, xin sự tha thứ cho chúng ta và xin tha thứ cho anh chị em của mình, xin cho đời sống mà của chúng ta đầy tràn Thiên Chúa. Và như vậy thì chúng ta mới hiểu được lời của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Colosse, là tất cả chúng ta là những người mang nợ, những người mang tội với Thiên Chúa, nhưng mà đã được Thiên Chúa cứu chuộc bằng cái chết của Ngài. Máu của Ngài đổ ra tẩy rửa chúng ta. Nên vì vậy mà chúng ta được hiệp thông với sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Nên vì vậy mọi tội lụy của chúng ta được tha thứ. Và chính vì thế mà Thánh Phaolô nói chúng ta phải gắn bó với Chúa Giêsu, để trong cái cuộc gắn bó, sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng sống mật thiết với chính Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu và là Cha của mỗi người chúng ta. Và như thế thì đời sống của chúng ta là một lời sống luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn khẩn thiết với Thiên Chúa và luôn luôn được Thiên Chúa chấp nhận. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.